về đền lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa của lòng xót thương, gần bên Chúa của tình thương, nghe lòng tràn vui tâm hồn phơi phới.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng em.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho các bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là công chính thì sẽ lãnh được phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, anh chị em có bị sốc không? Có bị sốc khi mà nghe Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Nghe sốc chưa ạ? Trong khi đó mỗi thánh lễ ta vẫn nghe lời đọc: lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói với các tông đồ rằng thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con, xin đừng trách tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn thấy đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Thánh lễ nào thì cũng nghe lời cầu nguyện ấy, lời cầu nguyện tha thiết: xin cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúa đã nói với các tông đồ rằng thầy để lại bình an cho các con, nhưng mà thầy đem bình an cho các con không như thế gian ban tặng. Ở đây Đức Giêsu nói: anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất. Đó không phải Chúa đem bình an cho trái đất như là Chúa nói thầy để lại bình an cho các con, thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Thì ở đây Chúa cũng muốn nói chúng ta rằng: anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất như là anh em tưởng. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Thì vậy Chúa đem gươm giáo chết con sao? Quả vậy thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Với cái nhìn trần tục, chúng ta có thể cho rằng những lời dạy của Chúa Giêsu cho các môn đệ và cũng là cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay nghe thật là chói tai. Thầy đến để đem chia rẽ con trai với cha, con gái với mẹ. Rồi thì ai yêu mến cha mẹ hơn thầy thì không đáng làm môn đệ thầy. Rồi thì ai không vác thập giá mình hàng ngày mà theo thầy thì cũng không xứng đáng làm môn đệ của thầy. Chúng ta thử hỏi, trên trần gian này có ai dám yêu cầu những điều như vậy nơi những kẻ theo họ không? Mà nếu yêu cầu những điều như vậy thì hỏi có ai theo họ không? Này, các bạn có đi theo ai mà người ta đến người ta đem chia rẽ cho các bạn không? Đem gươm giáo cho các bạn không? Và các bạn có dám theo ai mà người đó bảo rằng nếu mà yêu cha mẹ hơn tôi đó thì không đáng làm môn đệ của tôi, không đáng theo tôi? Và các bạn có dám theo ai mà họ bảo với bạn là muốn theo họ thì phải vác thập giá hàng ngày mà theo, mà nếu không làm như vậy thì không xứng đáng làm môn đệ của họ? Bạn có dám theo một ai trên cõi đời này như vậy không? Và cũng chẳng có một ai trên cõi đời này đi thu tập môn đệ, đi chiêu binh mà lại nói như thế. Bao giờ họ cũng dụ, dụ kẹo, dụ ngọt, bao giờ cũng có marketing. Đi theo tôi thì sẽ được cái này, được cái nọ, được cái kia. Theo tôi thì sẽ có ngày được ngồi mát ăn bát vàng. Gian khổ chút thôi rồi chúng ta sẽ có ngày chiến thắng, và chiến thắng như vậy thì tha hồ mà hưởng. Hy sinh chút thôi rồi thì vợ con, cha mẹ, cả nhà sẽ được hưởng. Một người làm vua, một người làm quan, cả họ được nhờ cơ mà. Đó, đi theo cái đó đi, chứ đi theo cái ông này ông dụ mình mà sao ông dụ này, cái này ông không có tâm lý tí nào cả, ông không biết marketing tí nào cả, không biết chào hàng tí nào cả. Có ai chào hàng mà bảo thuốc này đắng lắm không? Có ai chào hàng mà bảo thức ăn này cay lắm không, không ngon lắm không? Bao giờ cũng bảo thơm ngon đẹp rẻ bổ, vừa rẻ vừa bổ vừa khỏe. Kỳ thật đấy cha, thưa anh chị em. Và chính vì thế mà Chúa Giêsu nói, còn các con, các con có muốn bỏ thầy không? Lời này chói tai có ai nghe được? Rồi họ bỏ Chúa hết. Rồi Chúa nói cái con đường mà hẹp dẫn đến hạnh phúc đời đời rất ít người đi. Nhưng ta thấy Chúa Giêsu không có dụ ngọt mình, Chúa Giêsu không có lấy mồi mình nhử mình, Chúa Giêsu cũng không đưa cà rốt, đưa cái củ cà rốt trước cái móng con lừa. Anh chị em biết cái con lừa nó lười đi, nó lười kéo xe, cho nên cái người ngồi trên xe thấy nó cái dài chập bực quá mới cột cái củ cà rốt vào cái cây gậy giơ lên trước móng con lừa. Con lừa cứ thấy củ cà rốt ở phía trước cho nên là cứ cắm đầu cắm cổ vươn tới để mà đốp cái củ cà rốt ấy. Trong khi vươn tới đốp củ cà rốt ấy thì phải bước nhanh và kéo cả cái xe đi nhanh. Chúa Giêsu không đưa củ cà rốt trước mõm chúng ta để mình cố mà vác thánh giá theo Chúa để được cái củ cà rốt hoang tưởng ấy. Chúa Giêsu không ngần ngại dùng ngôn ngữ như vậy để khắc ghi mạnh mẽ vào tâm trí những người nghe điều người muốn nói trong cách thức phù hợp với tâm thức của những người đương thời. Thật vậy, thưa anh chị em, để nhấn mạnh điều gì đó, người ta thường dùng cách nói táo bạo, nghịch lý, thường tình như những lời chúng ta vừa đọc lại trên. Ai yêu mến cha mẹ hơn thầy thì không đáng làm môn đệ thầy. Chúa muốn chỗ ưu tiên trên hết mọi người và trên hết mọi sự. Chúa phải là chỗ số một trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, phải là lựa chọn trên hết, trước hết. Chính vì vậy mà sự hiện diện của Chúa là dấu chỉ, là cái dấu gây nên sự mâu thuẫn và có khi gây nên sự chia rẽ nữa. Cho nên Chúa mới nói thầy không đến mang sự bình an nhưng chia rẽ. Thầy đến để chia rẽ giữa con trai với cha, con gái với mẹ. Và mạnh hơn nữa, kẻ thù của mình chính là người nhà. Anh chị em thấy sự trung thành với Chúa, việc sống thực hành những giới răn của Chúa, làm cho mỗi người Kitô hữu trở thành như kẻ thù của chính những người thân thuộc. Vì nếp sống mới mẻ của người Kitô không phù hợp với nếp sống thế gian, tinh thần phúc âm không phù hợp với tinh thần phạm tục. Luật Chúa luôn luôn dạy những điều nghịch lại những ước mơ ích kỷ của con người. Giáo huấn phúc âm không bao giờ là điều tiện lợi dễ dàng. Thánh giá hy sinh là chiều kích không thể nào tách rời ra khỏi cuộc đời của người theo Chúa. Và thánh giá là dấu chỉ, là bằng chứng của tình yêu. Người xưa thì bảo rằng mắt để mắt, răng thế răng. Còn thầy, thầy bảo anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ khốn mình. Nghe có được hay không? Gia đình tôi đang có mối thù hằn với người hàng xóm, người bên cạnh. Bố tôi thì dứt khoát là không tha thứ, phải mắt để mắt, răng để răng, phải lấy lại lẽ công bằng cho gia đình tôi. Và đó là đúng thôi, vì là công bằng. Họ đã xúc phạm đến gia đình tôi, họ đã chiếm miếng đất của gia đình tôi, thì tôi phải đòi lại miếng đất ấy, phải bắt họ trả lại danh dự cho gia đình tôi. Còn mẹ tôi đi tham dự nhóm chia sẻ lời Chúa, nghe Kinh Thánh Chúa bảo yêu thương kẻ thù, Chúa bảo tắt má phải thì giơ má trái cho nó, Chúa bảo cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình. Giữa mẹ tôi và bố tôi có một cái sự mâu thuẫn, đúng không ạ? Anh xem có thấy trong gia đình mình những cái chuyện nó xảy ra không? Hay giữa chính tôi với lại thằng em của tôi, thằng em của tôi bị bạn nó bắt nạt. Tôi có võ, tôi có quyền lực, tôi có quyền trừng phạt cái đứa mà đã đánh em tôi. Mà đứa em của tôi thì nó đi giúp lễ, nó đi học lời Chúa. Nó bảo thôi anh à, tha cho nó đi. Tôi bảo tha cho nó rồi nó làm tới nó bắt nạt em hoài, để đó cho anh. Chỉ một đấm của tôi thì răng với máu hòa lẫn với nhau, thằng này nó sẽ không còn bắt nạt em tôi nữa. Nhưng mà em tôi thì cứ nhất quyết là tha cho nó đi. Vậy thì sao đây thưa anh chị em? Đấy, mâu thuẫn chứ. Tôi thì muốn công bằng, em tôi thì muốn lòng xót thương. Mà dường như giữa công bằng và lòng xót thương nó không được ăn khớp với nhau. Vì tôi hiểu công bằng là mắt đến mắt, răng thế răng. Còn lòng thương xót là tha thứ 77 lần 7, tha thứ mãi mãi. Sao đây? Em tôi đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Nó bảo anh à, Chúa xót thương mình phải xót thương người khác. Tôi nói mình xót thương nó, ai xót thương mình. Cho nên em tôi làm được bao nhiêu tiền ngoài chuyện tiêu dùng cho gia đình nó, thì nó đem đi làm việc bác ái, thăm chạy cùi, thì thăm cái em cô nhi. Tôi nói với nó, nhà không lo, đi ra chuyện bá vơ. Giữa tôi với nó có sự mâu thuẫn với nhau. Đấy à, rồi những chị em ở bên anh, nhất là bên anh hay gặp. Và bây giờ người ta mới bắt một cái cô hoa hậu các bà gì đó, người đẹp nổi tiếng, giàu có, hai vợ chồng giàu có, bác sĩ hay sao đấy, phu nhân hoa hậu thế giới. Nhưng mà người ta khám phá ra rằng là có ba cái nhà lớn nhất, mà trong ba cái nhà đó của ba tiểu bang thì đều trồng cần sa, trồng thứ chết người ma túy. Người ta theo dõi và người ta đã bắt được quả tang, và dường như đã kết án là 3 năm tù. Người rất đẹp, rất dễ thương, quý phái, nhìn sang, đẹp. Nhưng mà 3-4 cái nhà lầu rồi vẫn chưa thỏa mãn, vẫn phải muốn làm thêm tiền nữa, kiếm thêm tiền nữa bằng việc phi pháp, đó là trồng cần sa, trồng ma túy. trong nhà mình. Mà nhiều gia đình Việt Nam, nhiều gia đình Công giáo Việt Nam và ở những nước khác như là bên Anh cũng đang làm cái nghề đó. Giữ vợ với chồng, vợ nói: thôi anh ạ, mình không nên làm cái việc này, thất nhân ác đức quá. Bao nhiêu người sẽ chết vì cái thứ cần sa á thiện này, ma túy này. Người chồng nói: nó có tiền nó mới mua được, ma túy nó hút. Đứa nào có tiền mà hoang phí vậy chết cũng đáng. Ai kêu nó có tiền nó không biết sử dụng đồng tiền. Còn mình bán cái này, mình có tiền để giúp gia đình. Em coi, bây giờ mẹ già ở Việt Nam đang đau, không có tiền thuốc. Gia đình mình qua đây cũng chẳng nhiều có gì được, cũng phải ở thuê làm mướn. Làm cái này kiếm thêm chút đỉnh, giúp mẹ già thanh toán tiền nhà, rồi thì chuẩn bị tương lai cho con mình, nó ăn học cho tốt, được không? Nghe cũng có lý lắm thưa anh chị em. Nhưng mà lương tâm con người, nhất là lương tâm của một người Công giáo, có cho phép ta làm cái chuyện đó không? Có cho phép ta dùng bất cứ cái phương tiện nào để đạt được mục đích hay không? Và nói rằng cứu cánh biện minh cho phương tiện, có cho phép ta làm chuyện đó hay không? Nếu mà em không làm chuyện này, em ra khỏi nhà. Vì anh không muốn em dính líu đến, mà em không muốn dính líu đến. Vợ thì không muốn, chồng thì muốn. Mà chồng có lý do rất là chính đáng, theo kiểu tự nhiên. Vợ thì không muốn vì lương tâm Công giáo không cho phép. Mà như thế thì họ phải chia tay à? Vì chồng nói em phải lựa chọn. Nếu mà ở trong nhà này thì em phải liên quan tới chuyện này. Còn nếu không muốn liên quan thì em ra khỏi nhà này. Và có thể anh ta cướp một người khác đấy, một người đồng lõa, đồng phạm với anh ta, một người đồng ý kiến với ta để làm việc đó. Thưa chị em, đấy, Chúa đến không phải đem bình an theo nghĩa của thế gian, mà Chúa đến để đem gương giáo là như vậy, là trước lời của Chúa, trước giáo huấn của Chúa, trước tin mừng, có người ta phải lựa chọn. Một là ánh sáng, hai là bóng tối. Một là sự thiện, hai là sự ác. Một là theo Chúa, hai là theo ma quỷ. Mà nếu ta theo ánh sáng, theo sự thiện, theo sự tốt, thì bóng tối, ma quỷ sự dữ, nó sẽ tìm mọi cách nó cản phá ta. Và nó cản phá ta qua chính những người nhà của ta, những người không cùng một cái nhìn với ta, những người không chung một ý tưởng với ta, những người không chia sẻ cùng một niềm tin vào tin mừng, cùng một cách sống đạo như ta. Mà những người ấy có khi lại là chính những người trong nhà của ta. Tôi biết có một ma sơ đến nói với tôi: thưa cha, chúng con làm nhà trẻ, nếu mà làm công bằng, đúng trên giấy tờ, đúng trên mặt lý thuyết thì không có ăn. Mà không có ăn thì nhà dòng không sống được, không có gì để nuôi chị em. Mà làm nhích đi một tí thì có ăn, chỉ một chấm một phép thôi cũng là có ăn rồi. Giờ con biết làm thế nào đây? Theo lương tâm của mình thì bề trên các chị em đánh giá là con làm không thành công, không có lợi cho nhà dòng, và con sẽ bị thất sủng, sẽ bị đổi đi vùng sâu vùng xa. Còn nếu thì con có bằng, có làm hiệu trưởng, nếu con làm để có lợi cho nhà dòng, có lợi cho chị em, thì bắt buộc con phải chấm phẩy trong đó. Lúc đó con sẽ được các bề trên và chị em khen rằng: chị này khéo quản lý, khéo điều hành, làm hiệu trưởng tốt, và dành cho con nhiều cái ưu đãi, cho nghỉ hè, cho về quê thăm bố mẹ, vân vân. Con chọn cái nào thưa cha? Tôi nói cái căn bản của chị là chị chọn theo Chúa hay theo bề trên, theo Chúa hay theo chị em, theo Chúa hay theo thế gian. Nếu theo Chúa thì chị thấy rõ ràng Chúa nói: ai yêu mến cha mẹ hơn thầy thì không đáng là môn đệ thầy. Ai không vác thập giá mình hàng ngày mà theo thầy thì cũng không xứng đáng là môn đệ thầy. Chị có yêu mến bề trên với chị em hơn Chúa Giêsu không? Chị phải vâng lời Thiên Chúa hay là vâng lời người ta? chị lựa chọn đi. Nếu chị theo Chúa thì phải đặt Chúa trên hết, trên cả bề trên cả cha mẹ, trên cả tất cả những gì của thế gian cộng lại. Vì Chúa nói được lời lãi cả vào thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Chỉ có chấp nhận vắt thập giá hàng ngày, đó là chấp nhận để chị em hiểu lầm, đánh giá thấp, thậm chí là hạ giá và cho chị đến một nơi chị không muốn, như là Phêrô dắt con đến nơi con không muốn, dắt con đến vùng sâu vùng xa, hay là cho con về nghỉ hưu non vì con không làm theo ý của nhà dòng. Chị có dám không? Đấy, thưa anh chị em, có người anh em linh mục khác, người đồng môn, người ngày xưa là học trò của tôi, bây giờ người ấy có chức có quyền, khuyên tôi: anh đừng làm lòng thương xót nữa, người ta để anh yên đấy, anh bỏ công việc đó đi. Tôi nói nhưng mà đây là ơn gọi của tôi, tôi sắc tín, đây là cái đặc sủng Chúa trao cho tôi. Mà cái đặc sủng, mà cái ơn gọi riêng bao giờ cũng đi kèm với thánh giá. Chẳng có ai nhận được đặc sủng, nhận được ơn riêng mà không kèm với đau khổ và thánh giá, như là thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng thương xót Chúa, như là cha Sopoko, vị linh hướng người giải tội cho Faustina, bây giờ cũng được phong chân phước. Mà để được như vậy thì cha Sopoko phải đau khổ vô cùng, để được như vậy thì Faustina cũng phải đau khổ vô cùng. Để anh khuyên tôi thế nào đây? Anh khuyên tôi theo Chúa, anh khuyên tôi bắt thập giá theo Chúa, tôi cảm ơn anh, tôi vâng lời. Còn anh khuyên tôi muốn yên thân thì bỏ thập giá xuống, bỏ lòng thương xót đi để được yên thân, xin cảm ơn anh. Nhưng chết thì chết, tôi vẫn không bỏ lòng thương xót Chúa. Muốn đánh, muốn đập, muốn giết, muốn hành hạ gì thì cứ hành hạ, nhưng tôi không bao giờ bỏ việc rao giảng lòng thương xót Chúa. Không bao giờ. Tôi dí súng vào đầu tôi, bắn thì cứ bắn, rao giảng tôi vẫn phải làm. Vì đó là ơn gọi, vì đó là điều Chúa mời gọi tôi, là ai không vác thập giá mình hàng ngày mà theo Thầy thì không xứng đáng là môn đệ của Thầy. Ai yêu mến cha mẹ hơn Thầy thì không đáng là môn đệ Thầy. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi đúng như là Chúa nói, kẻ thù của mình chính là người nhà, những người trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình, trong tập thể của mình lại là kẻ thù của mình. Vì họ không hiểu mình, vì họ đi ngược với suy nghĩ, với lựa chọn của mình. Họ muốn con đường thanh thang, con đường rộng, con đường vinh quang, con đường đầy những danh vọng, con đường trải đầy thảm đỏ. Còn mình lựa chọn cái con đường gai góc. Tôi nhớ cái bài Anh Quốc ơi, có một câu rất dễ thương: tìm đường gai góc mà đi. Con người tìm đường gai góc mà đi. Rồi anh đi theo Tổ quốc vào đời, thời gian bay lên tìm đến Đài Bàng. Đừng có câu tôi thích nhất: tìm đường gai góc mà đi. Vâng, chúng ta không tìm đường gai góc mà đi, mà tìm đường theo Chúa mà đi. Mà con đường theo Chúa thì không tránh khỏi gai góc. Ai khuyên tôi vì thương tôi biết người ấy vì thương tôi mà khuyên tôi như thế. Nhưng mà đôi khi, thưa anh chị em, chúng ta thương người khác là theo cảm xúc, cảm tính của mình. Giống như là người mẹ thương con, thấy nó cặm cụi học bài, thương con quá bảo thôi, ngủ đi con, đừng học nữa. Thay vì ngồi đó mà cùng vỗ mũi với con, quạt cho con: ráng học đi con, thức chút nữa học cho xong đi con. Thế lại bảo thôi ngủ đi con, học làm gì nữa mệt rồi. Ai khuyên tôi? Tìm đường gai góc, tìm được thập giá mà đi, tôi cảm ơn. Ai thương tôi mà bảo bỏ thánh giá xuống đi, bỏ lòng thương xót xuống đi, rồi thì yên thân, rồi thì được cái này, được cái kia. Xin cảm ơn. No thanks. Tôi không lựa chọn con đường đó. Vì tôi nhìn vào Chúa Giêsu thầy của tôi bị treo trên thập giá, và tôi hiểu được mức tận cùng của tình yêu đích thực. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi trao nộp con một của Ngài cho thế gian, để thế gian giết chết trên thập giá, hy sinh mạng sống mình cho Chúa và anh chị em. Đó là vận mệnh không thể tránh được của những người theo Đức Giêsu. Để theo Ngài trọn vẹn, trung thành cho đến cùng, thì người đồ đệ cần nhiều can đảm, hy sinh, nhất là phải có ơn soi sáng hướng dẫn của Chúa và sức mạnh của Chúa. Không có thầy, các con không làm gì được. Trong khi đọc đoạn tin mừng này, cầu nguyện trước thập giá Chúa Giêsu, tôi mở cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Maria Faustina, và tôi đọc được những cái đoạn hết sức là dễ thương mà cũng hết sức là kinh khủng. 66 Faustina viết: ôi kho tàng vô tận của ý hướng ngay lành, điều làm cho mọi hoạt động của chúng ta trở nên trọn hảo và đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con yếu đuối dường nào, vì vậy xin Chúa hãy luôn ở bên con, hướng dẫn các hoạt động của con và toàn thể hữu thể của con. Chúa là thầy dạy tuyệt hảo duy nhất của con. Quả thật, lạy Chúa Giêsu, con hoảng sợ khi nhìn vào nỗi khốn nạn của mình, nhưng đồng thời con cũng an tâm vì lòng lân ái của Chúa muôn đời vẫn thắng vượt nỗi khốn nạn của con. Tâm tình này bao phủ con trong quyền năng Chúa. Ôi niềm vui tuôn trào từ việc biết mình, ôi đấng là chân lý bất biến, lòng tín thành của Chúa bền vững thiên thu. Vì xác tín được như vậy, cho nên Faustina mới đủ sức mà vượt qua những đau khổ, những thử thách, những thánh giá do chính những người chị em trong nhà dòng mình gây ra cho mình. Như Đức Giêsu nói, kẻ thù của mình chính là người nhà. Sư 67 Faustina viết: sau ngày tuyên khấn lần đầu, tôi bị ngã bệnh, có lẽ là bệnh lao phổi bộc phát, và dù được chăm sóc tận tình của các bề trên cũng như nỗ lực của các bác sĩ, tôi vẫn cảm thấy bệnh tình không hề thuyên giảm chút nào. Những lời dị nghị vọng đến tai tôi, ngụ ý rằng tôi giả vờ bệnh. Khi nghe biết điều đó, nỗi đau khổ của tôi tăng thêm gấp đôi và da diết suốt thời gian dài. Một ngày kia, tôi than thở với Chúa Giêsu rằng tôi đang trở nên gánh nặng cho các chị em. Chúa Giêsu trả lời: không phải con sống cho chị em, nhưng là cho các linh hồn, và các linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi ích từ những đau khổ của con. Việc đau khổ triền miên của con sẽ đem lại cho họ ánh sáng và sức mạnh để chấp nhận thánh ý Chúa. Thưa anh chị em, Chúa cần những đau khổ của chúng ta để cứu giúp các linh hồn. Số 68 Faustina viết tiếp: đối với tôi, đau khổ tê tái nhất là những kinh nguyện và những việc lành của tôi hình như đều không làm vui lòng Thiên Chúa. Tôi không dám ngước mắt lên trời. Điều đó làm tôi đau đớn trong các giờ đạo đức chung tại nhà nguyện. Đến độ một ngày kia sau giờ kinh, mẹ bề trên vời tôi đến và nói: này chị ấy xin Chúa ban ơn thánh và ủi an, bởi vì chính tôi thấy và các chị em khác cũng cho tôi biết, chỉ nhìn chị mà thôi cũng thấy tội nghiệp. Tôi thực sự không biết phải làm gì với chị bây giờ. Tôi truyền cho chị thôi đừng làm khổ bản thân một cách vô lý nữa. Những lần bàn hỏi với mẹ bề trên không làm tôi khuây khỏa, cũng không làm sáng suốt được điều gì. Ngược lại, bóng tối che khuất Thiên Chúa càng dày đặc hơn. Tôi kêu cứu trong tòa giải tội nhưng cũng chẳng thấy gì. Một linh mục thánh thiện muốn giúp đỡ, nhưng tôi khổ thân đến độ không xác định được nỗi khổ của mình. Và điều đó càng làm tôi cay cực hơn nữa. Một nỗi buồn đến chết xuyên thấu linh hồn tôi đến độ không sao giấu nổi và lộ ra trước mắt những người chung quanh. Tôi mất hết hy vọng. Bóng đêm mỗi lúc một tăm tối hơn. Vị linh mục giải tội nói rằng: Này chị, tôi nhìn thấy những ơn thánh rất đặc biệt ở nơi chị, và tôi lo lắng, không lo lắng chút nào cho chị cả. Tại sao chị lại tự làm khổ bản thân mình như thế? Nhưng lúc đó tôi không hiểu ngài nói gì cả, và hết sức kinh ngạc khi nghe đọc kinh tạ ơn Chúa. Hoặc phải chạy quanh vườn vào buổi tối, hoặc phải cười to 10 lần để làm việc đền tội. Những việc đền tội này rất lạ kỳ đối với tôi, nhưng cả vị linh mục ấy cũng không thể giúp đỡ tôi được bao nhiêu. Rõ ràng Thiên Chúa muốn tôi tôn vinh người bằng đau khổ. Chỉ một mình Chúa Giêsu mới biết mức độ gian truân và khó khăn chừng nào để chu toàn bổn phận trong lúc linh hồn chịu cay cực, sức lực bị yếu nhược và tâm trí bị tối tăm. Trong cái lặng thinh của tâm hồn, tôi vẫn thưa lên: Lạy Chúa Kitô, nguyện ước cho hoan lạc, danh dự và vinh quang đều thuộc về Chúa, còn đau khổ là kỷ phần cho con. Con sẽ không chần chờ một bước trên đường theo Chúa, cho dù gai nhọn làm nhức nhối chân con. Thưa anh chị em, chúng ta đạt được cái lời cầu nguyện đó không? Lạy Chúa Kitô, nguyện ước cho hoan lạc, danh dự và vinh quang đều thuộc về Chúa, còn đau khổ là kỷ phần cho con. Con sẽ không chần chờ một bước trên con đường theo Chúa, cho dù gai nhọn làm nhức nhối chân con. Thưa anh chị em, vinh quang là của Chúa, đau khổ là kỳ phần cho con. Tôi đang tập sống cái điều đó, và sống cái điều đó thưa anh chị em chẳng dễ gì, vì kẻ thù của mình lại chính là người nhà của mình. Những người cha người mẹ làm khổ con cái cũng có, con cái làm khổ cha mẹ cũng không ít. Anh chị em làm khổ lẫn nhau, bạn bè làm khổ lẫn nhau, rồi những anh em linh mục tu sĩ trong một cộng đoàn, trong một giáo xứ cũng làm khổ lẫn nhau, có khi là kẻ thù của nhau nữa, thưa anh chị em. Vì Chúa đã nói rất rõ, kẻ thù của mình chính là người nhà khi mà mình đi theo Chúa. Nhưng mỗi người hiểu một cách khác nhau cũng đã khó lắm rồi. Khi mà cùng đó là đi theo Chúa, nhưng mà người đi theo Chúa vì một mục đích trần tục, một người đi theo Chúa vì một mục đích thoát tục, hai cái đó làm sao mà song hành được? Một người thì vô vị lợi, một người thì vị lợi, một người thì vị kỷ, một người thì ích kỷ, một người thì lo cho bản thân mình, một người thì chỉ lo cho tha nhân, làm sao mà có thể chung sống với nhau hòa bình được, thưa anh chị em? Faustina viết trong số 181: ngay cả những chuyện nhỏ nhất đi nữa. Hôm nay tôi lau phòng cùng một chị khác. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức cẩn thận, nhưng chị ấy lúc nào cũng bám theo tôi léo nhéo. Chị còn để sót màu bụi chỗ này, mảng đất chỗ kia. Mỗi lần chị kêu rêu, tôi đành phải lau đi lau lại một chỗ đến cả chục lần cho vừa ý chị. Không phải công việc, nhưng là kiểu nói và những eo xèo quá đáng của chị làm cho tôi mệt nhoài. Hôm ấy tôi chịu tử đạo suốt ngày với chị ấy mà vẫn chưa đủ. Thành ra chị ấy đã đến gặp mẹ bề trên và phàn nàn: Mẹ ơi, cái chị bất cẩn này là ai mà không biết làm việc nhanh nhẹn gì cả. Ngày hôm sau tôi cũng làm việc ấy, nhưng cố gắng không chữa mình. Khi chị ấy bắt đầu dồn đuổi tôi nghĩ: Lạy Chúa Giêsu, người ta có thể trở thành một vị tử đạo âm thầm không phải công việc làm cho mệt, nhưng là hình thức tử đạo này đây. có nhiều khi chúng ta dấn thân làm những công việc tông đồ không mệt, nhưng mà về nghe lời cảm giảm, nghe lời trách móc, nghe lời nói xéo, nghe lời nói bóng nói gió, chính cái đó, cái hình thức từ đạo đó mới thực sự là cái làm cho chúng ta chịu khổ hình. Chứ công việc nặng nhọc, dấn thân phục vụ người nghèo, dấn thân phục vụ tha nhân, giảng giải, dạy giải tội nhiều giờ, hay là đi thăm những người nghèo, công tác bác ái vùng sâu vùng xa, nằm gai nếm mật kham khổ, những cái đó mệt chứ đau, nhưng mà nó không buồn. Về đến nhà, về đến cộng đoàn, gặp những ánh mắt nghi ngờ, những lời nói lẩm bẩm, những lời nói sầm sì, những lời nói bóng nói gió, những cái ánh mắt nghi ngờ, những cái đánh giá sai lầm, chính cái đó mới là cái đau khổ, chính cái đó mới là cái tự đạo. Không phải công việc làm cho mệt, nhưng là hình thức tự đạo này đây. Và Faustina nói rất rõ trong số 182: tôi biết có một số người họ có năng khiếu đặc biệt làm khổ người khác. Họ thử thách bạn hết sức có thể. Linh hồn nào, linh hồn đáng thương nào sa vào tay họ chẳng thể làm gì mà vừa ý họ. Dù cố gắng hết mình nhưng vẫn bị họ chỉ trích thậm tệ. Linh hồn đáng thương nào sa vào tay họ chẳng thể làm gì cho họ vừa ý, dù cố gắng hết sức nhưng vẫn bị họ chỉ trích thậm tệ. Đấy thưa anh chị em, kẻ thù của chúng ta chính là những người nhà của mình là như vậy đấy. Faustina đang phải chịu như thế. Số 285: một lần kia lúc trở về phòng riêng, tôi mệt nhoài đến độ phải nằm nghỉ khi chưa kịp thay đồ. Và khi tôi vừa thay đồ xong thì một chị nhờ tôi đi lấy dùng một ít nước nóng. Tuy rất mệt nhọc, tôi cũng vội vàng khoác y phục rồi đi lấy một ít nước nóng cho chị ấy. Mặc dù từ phòng của tôi đến nhà bếp rất xa, bùn đất lầy lội đến tận mắt cá. Khi trở về phòng, tôi thấy một bình thánh đựng thánh thể và nghe thấy tiếng Chúa phán: con hãy cầm lấy chén thánh này và đưa lên nhà tặng. Lúc đầu tôi lưỡng lự, nhưng khi đến gần và chạm đến bình thánh, tôi lại nghe những lời này: con hãy đến với từng chị em cũng bằng chính tình yêu khi đến với cha, và bất cứ điều gì con làm cho họ cũng là làm cho chính cha. Con hãy đến với từng chị em cũng bằng chính tình yêu khi đến với cha, và bất cứ điều gì con làm cho họ cũng là làm cho chính cha. Thưa anh chị em, đó chính là điều mà Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho người công chính. Và ai trong một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Tôi tự hỏi, tôi đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy, nhưng mà những người mà tôi đón tiếp đó là ai? Có phải là những một ngôn sứ vì ấy là ngôn sứ không? Đón tiếp một người công chính vì người ấy là công chính không? Hay là tôi chỉ đón tiếp những người giàu có, những người lắm tiền nhiều của? Tôi đón tiếp những người mà đem lại lợi ích cho tôi, tôi đón tiếp những người có chức tước, có địa vị, có chỗ đứng ở trong xã hội, trong giáo hội. Tôi trọng vọng những vị ấy, tôi hãnh diện vì đón tiếp các đấng bậc ấy. Có phải là tôi đón tiếp ngôn sứ vì ấy là ngôn sứ không? Hay là tôi đã tiếp người ấy chỉ vì người ấy giàu có, chỉ vì người ấy có địa vị, có chức tước, có quyền hành. Rồi còn những người nghèo khổ thì sao? Những người nghèo khó thì sao? Những người thấp cổ bé miệng thì sao? Chúa Giêsu nói phúc thứ hai, con hãy đến với từng chị em chứ không phải vài chị em, chứ không phải những người mà hợp với mình, chứ không phải những người mà có chức có quyền, nhưng mà hãy đến với từng chị em bằng chính tình yêu khi đến với Cha. Khi tôi đến với Chúa Giêsu thân thể bằng tình yêu nào thì tôi cũng phải đến với anh em tôi, chị em tôi bằng tình yêu như thế, không hơn không kém, bằng chính tình yêu khi đến với Cha. Và bất cứ điều gì con làm cho họ cũng là làm cho chính Cha. Chúa Giêsu lặp lại lời mà Chúa Giêsu nói cho bài tin mừng ngày hôm nay: ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kể là môn đệ thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Tôi nhớ bài hát: ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Lần nữa nha chị em: ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Thưa chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng là Đức Giêsu cũng nói đến sự đền đáp của Ngài. Sự đáp đền ấy là hệ quả của bước đường theo Chúa. Theo Ngài thì người môn đệ phải chấp nhận nhiều thua thiệt, họ bị chống đối từ ngoài xã hội cho đến chính trong gia đình và người thân. Và một cách nào đó, Chúa Giêsu được xem là tác giả của các tranh chấp và các chống đối ấy. Ngày xưa Ngài đã bị kết án là xúc động dân chúng nổi loạn, thì hôm nay và mãi mãi Ngài vẫn là một người gieo rắc mối bất hòa tranh chấp. Vì chẳng thể nào mà lại không có sự đối nghịch giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Đức Giêsu và thế gian, giữa thần lực Thiên Chúa và quyền lực ma quỷ. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Vì thế thưa anh chị em, khi mà bước theo Chúa Giêsu thì người môn đệ phải chấp nhận sự chọn lựa, và chỉ có sự chọn lựa tình yêu Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa mới cho phép họ xứng đáng là môn đệ của Ngài, là môn đệ của Đấng giàu lòng thương xót. Và khi chọn lựa như vậy, người môn đệ sẽ không thể nào tránh khỏi những sự mất mát. Tuy nhiên, thưa anh chị em, Thiên Chúa không để cho họ thiệt thòi. Ngài sẽ đền bù, một sự đền bù vượt ra ngoài sự chờ đợi của họ. Đón tiếp một tiên tri sẽ lãnh phần thưởng một tiên tri. Đón tiếp người công chính sẽ lãnh phần thưởng người công chính. Trước mặt Thiên Chúa, không có gì bị bỏ quên, không người nào bị bỏ sót, không người nào bị bỏ rơi. Một bát nước lã vẫn được đền bù xứng đáng. Nhớ, dù chỉ một chén nước lã thôi mà ta cho người anh em của mình, huống đây là cả tấm lòng của mình trao cho họ. Tấm lòng xót thương Chúa, xót thương tôi, tôi dùng chính tấm lòng ấy xót thương anh chị em của tôi, thì tôi sẽ được trả lại bằng cả tấm lòng xót thương của Chúa đổ trào trên tôi. Thưa anh chị em, mất mát gì đâu, lời quá chưa ạ, thiệt thòi gì đâu, lợi lộc quá chưa ạ, một chén nước lã thôi cũng được trả lại một chén nước lã, được đền bù xứng đáng. Vậy thì một tấm lòng xót thương mà tôi trao cho những người anh em, những người chị em, họ chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, họ đang sống ở trong bóng tối của nghi nan, của ngờ vực, của việc thiếu tình yêu, thiếu vắng lòng thương xót trên cuộc đời của họ. Chưa có ai nói cho họ về lòng thương xót của Chúa, chưa có ai cho họ thấy được lòng thương xót của Chúa như thế nào, thì có hành động bác ái, hành động sẻ chia, hành động thực hành lòng thương xót của tôi đến với những người anh chị em ấy, qua lời cầu nguyện, qua hy sinh, qua đau khổ, qua những món quà tặng của những anh chị em vất vả cặm cụi copy những CD lòng thương xót Chúa để gửi tặng cho mọi người, để gửi tặng cho bất cứ ai mà họ gặp gỡ, họ chia sẻ. Sắp tới đại hội bên Missouri, nhiều anh chị em đang là chuẩn bị cho đại hội ấy bằng việc copy những CD, những bài giảng lòng thương xót Chúa đến đó và trao tặng cho những người đi tham dự đại hội. Và họ đến đó dự đại hội không phải để gặp gỡ, để ăn nhậu, để ca hát, để nhảy nhót, nhưng mà để chia sẻ niềm tin, chia sẻ nhau món quà của lòng thương xót Chúa. Này, người tặng chị, về nghe đi. Người tặng bác, về nghe đi. Người tặng anh, về nghe đi. Rồi sẽ thấy được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của anh, của chị như thế nào. Tôi trao cho người cả tấm lòng thương xót của Chúa, thì tôi sẽ nhận được tấm lòng thương xót Chúa đổ trào trên tôi. Vì Chúa nói rất rõ rằng, những ai mà đi rao giảng lòng thương xót của Chúa thì Chúa sẽ bảo vệ họ, gìn giữ họ như gìn giữ vinh quang của chính Chúa vậy. Không thiệt thòi, không mất mát gì đâu. Mà càng mất mát bao nhiêu thì càng lại được về gấp trăm, gấp ngàn lần bấy nhiêu. Thương chị em còn ngần ngại gì nữa, còn chờ đợi gì nữa, còn sợ sệt gì nữa mà không đi làm công việc loan báo, loan truyền lòng thương xót Chúa. Cho nên đón tiếp người rao giảng là sẽ đón nhận phần thưởng của người rao giảng. Và người môn đệ đừng sợ mất phần thưởng, nhưng hãy sợ rằng mình chưa trung thành trong bổn phận với Chúa, mình chưa hết lòng trong việc rao giảng lòng thương xót Chúa, mình chưa hết sức trong việc rao giảng lòng thương xót của Chúa. Bổn phận dù công khai hay âm thầm, chúng vẫn luôn cần thiết. Thiên Chúa vẫn cần những con người ngày đêm nhiệt thành rao giảng làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, và Ngài cũng cần những tiếp tay âm thầm hỗ trợ cho những con người này. Đây chính là niềm phấn khởi và hy vọng cho mỗi người Kitô hữu, cho những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cho những người dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Tài hèn, sức kém, họ không thể làm tiên tri, không thể làm người lãnh đạo hoặc làm kẻ gánh vác trách nhiệm nặng nề, nhưng họ có thể đóng góp một vài giúp đỡ cho những con người ấy, những hy sinh âm thầm trên giường bệnh, những đau khổ vì bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, những thiệt thòi khi sống tin mừng. Đấy là những lời cầu nguyện, đấy là những đóng góp cho việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Dù là vĩ nhân cũng cần đến những nhu cầu căn bản của đời sống. Công chúng chẳng thể nào biết đến những con người nằm sâu trong hội trường, nhưng nếu không có họ thì xã hội chẳng thể nào có được các vĩ nhân. Lịch sử chỉ nhớ đến các vĩ nhân, chứ lịch sử không đủ giấy bút để ghi lại hết các khuôn mặt đóng góp phần mình vào đời sống của các vĩ nhân. Thưa anh chị em, lịch sử không nhớ họ, nhưng Thiên Chúa lại nhớ tất cả. Ngài không bỏ sót khuôn mặt nào, và phần thưởng của họ cũng có giá trị như các vĩ nhân. Có thể việc đạo đức của các Kitô hữu chưa đủ sáng chói để được gọi là người công chính, là thánh thiện. Tuy nhiên, nếu họ góp phần cho một người khác trở thành người công chính, như góp phần bằng cách cầu nguyện, hy sinh, thì họ vẫn được lãnh nhận triều thiên của người công chính và sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa.
Về bên lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa.